Vòng 7 người. Chương 41. Tâm quỷ. Mọi người đều nín thở, trong không khí lan tỏa thứ mùi cổ quái, thứ mùi đó họ vô cùng quen thuộc. Lão cậu hoang sợ là thất thanh.
Là thứ đó, mau trốn đi.
Nhưng đúng lúc ấy, giữa mộ đạo kỳ dị kia lại nổi lên một trận gió xoáy cực mạnh. Gió to tới mức khiến cả đám đều không mở nổi mắt. Trong tiếng gió gào thét chỉ có thể nghe thấy tiếng mèo thê lương. Xong thoát một cái, ngay đến tiếng mèo kêu cũng nghe không rõ nữa. Trần Hạo sợ mọi người hoảng quá mà lạc mất nhau, bèn vươn tay định giữ chặt chuột quyết gần nhất. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, thứ mình nắm phải là một cánh tay lạnh như băng. Không biết từ bao giờ Quách Mai xinh đẹp kia đã đứng ngay giữa nhóm họ, mà tất cả mọi người đều không nhìn thấy cô ta đến bằng cách nào. Lúc này gió xoáy đột nhiên ngừng thổi, xung quanh lại trở về bầu không khí lặng ngắt như tờ. Chỉ có lá cây thỉnh thoảng khẽ lay xào xác, dường như tất cả đều là ảo giác, nhưng Quách Mai thì chưa hề biến mất. Trần Hạo không buông tay, Quách Mai cũng không ngạc nhiên, cô vẫn mỉm cười. Cuối cùng các anh đã đến. Ngoài Trần Hạo ra, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, không biết cô gái này rốt cuộc có còn là con người hay chăng, nhưng trần gió quái gì ban nãy chắc chắn là thứ quái đản mà cô ta gây ra. Quách Mai mỉm cười càng xinh đẹp, mọi người lại càng sợ hãi. Trần Hạo dường như chẳng hoảng sợ chút nào, hắn chỉ giữ khư khư cánh tay Quách Mai không chịu buông. Người có phản ứng đầu tiên là Diệp Vĩ, đi cảnh giác nhìn Quách Mai. Quách Mai cũng có chút do dự trước ánh mắt của y. Hai người đối mắt nhìn nhau, có vẻ đều đang nghi ngờ điều gì đó. Nhưng Quách Mai rất nhanh liền khôi phục nụ cười mỉm chi. Cô cười nhẹ nói, tôi đợi ở đây lâu lắm rồi. Đáng lẽ là thầy mẹ ở đây đợi mọi người, nhưng thầy không đến được. Trần Hạo vẫn không buông tay, hắn lên tiếng,
thầy mẹ là do cô giết.
Trong mắt Quách Mai lóe lên một tia kinh hãi, huyết hầu kêu ực một tiếng. Chủ quyết phát hiện trên mặt Quách Mai phát ra âm thanh quái dị, giống như thứ gì đó rạn nứt. Cô nói,
không, thầy bị Trần Như Lan bức chết.
Dứt lời, ánh mắt cô bỗng lộ vẻ hoảng sợ. Cô nói,
sao tôi có thể giết thầy chứ? Thầy đối xử với tôi như con gái ruột.
Trần Hạo buông tay Quách Mai. Quách Mai loạn trọn mấy bước, hoảng giận nói,
các anh nghĩ thầy đã trải qua những ngày tháng cuối cùng ra sao chứ? 5 năm rồi, thầy cứ vậy mà sống qua 5 năm. Tên ngốc Lý Phóng không biết, nhưng tôi biết. Thầy vì Trần Như Lan mà luôn tìm hiểu chuyện của tương tộc. Người nghiên cứu tương tộc chẳng một ai có kết cục tốt đẹp. Biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Nhưng thầy lại không có cách nào yên lòng. Tìm rồi ngưng rồi lại tìm. Cứ vậy suốt 5 năm, cuộc sống của thầy hoàn toàn không phải cuộc sống của con người.
Khỉ cầm nghe xong thầy có chút mù mờ, giờ cô ta lại thành người bị hại đang tố cáo chị em nhà họ Trần hung ác tàn bạo. Cậu tiếp tục truy hỏi,
vậy ông mẹ chết như thế nào?
Quách Mai đột nhiên quay đầu xe nhìn khỉ cầm. Diệp Vĩ nhẹ nhàng giữ chặt cánh tay khỉ cầm, lắc đầu nhìn cậu, ra hiệu không được hành động khinh suất. Quách Mai nói, ban đầu tôi không biết tưởng tộc rốt cuộc là thứ gì, nhưng một mình thầy khó lòng nghiên cứu nổi. Mấy lần liền tôi phát hiện trong tài liệu của thầy lẫn lộn rất nhiều thứ liên quan đến pháp thuật của phương sĩ. Những thứ này tối nghĩ khó hiểu, không phải thứ người bình thường đủ sức giải đáp. Tôi thấy thầy cả ngày từ sáng tới tối đăm chiêu ủ rũ, nên đã giúp thầy sắp xếp tài liệu. Mới đầu tôi chỉ làm một số việc thu dọn sắp xếp và phiên dịch đơn giản. Thầy kịch liệt phản đối, nhưng cuối cùng thầy thật sự không thể một mình hoàn thành nghiên cứu, đành cho phép tôi tham gia. Chúng tôi phát hiện tương tộc cất giấu rất nhiều tri thức và bí pháp. Đối với những người như chúng tôi mà nói, đó chính là kho tàng trong kim tự tháp. Đây là một cám dỗ vô hình.
Trần Hạo nói bằng giọng kiên định, không đời nào thầy lại động lòng.
Quách Mai run run bờ vai, không nhịn nổi cười phá lên. Cô nói,
chỉ có thể nói anh vẫn chưa hiểu thầy. Đương nhiên thầy đã động lòng, càng tiếp cận những thứ này lại càng không thể phớt lờ.
Tôi cũng vậy, có điều thứ mà thầy Mã quan tâm chỉ là tri thức lý luận và ý nghĩa lịch sử, còn tôi thì say mê những gì thực tế. Tôi bắt đầu công việc nghiên cứu và thực nghiệm của riêng mình.
Diệp Vĩ cười khẩy.
Chắc cô không ngốc tới mức chỉ dựa vào tài liệu có trong tay mà bắt đầu tu luyện phép thuật quái dị kia đấy chứ. Cô hoàn toàn không thể.
Quách Mai xua tay như điên, kích động nói. Có gì là không thể? Trong quá trình giúp thầy điều tra tướng tộc, tôi đã thu thập được rất nhiều tài liệu. Những tài liệu này đều là tài liệu mật giá trị. Sau khi nghiên cứu, tôi thực sự có thể làm được một số chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ví như trận giáo vừa rồi, hay như việc tạo nên ảo cảnh. Các anh cũng thấy rồi đấy, đó đều là thành quả của tôi, hệt như đạo sĩ Lao Sơn thời cổ đại vậy.
Chu Quyết nói,
có nghĩa là tối qua đúng là cô đã ở nhà của thầy Mã.
Quách Mai thấy cuối cùng cũng có người hỏi về chuyện này, bây giờ cô mới đắc ý nói.
Không, tôi căn bản chưa hề đến nhà thầy. Trước đó tôi chỉ đặt một tấm gương trên bàn làm việc trong phòng thầy. Chiêu này chính là kính thuật, là một loại ảo thuật của phương sĩ cổ đại. Thứ mọi người nhìn thấy chỉ là ảnh phản chiếu của tôi. Kẽ hở duy nhất là tôi không có bóng, cũng không thể nói chuyện.
Diệp Vĩ đồng ý gật đầu, tiếp lời.
Quả thực có thể làm được, đặc biệt là đêm tối không có ánh mặt trời. Kính thuật có thể phát huy tác dụng lớn nhất, giúp ảnh ảo càng thêm rõ nét. Nếu không chạm vào thì hoàn toàn không thể phát hiện là hình chiếu.
Quách Mai nhìn Diệp Vĩ bằng ánh mắt thâm sâu, song Diệp Vĩ chẳng hề bận tâm ánh nhìn dò xét của cô, trái lại còn hỏi.
Cô thấy được những thuật pháp này trong tài liệu mà tường tộc để lại, nhưng chỉ dựa vào chúng thì không thể nào thành công. Cô đã chạm vào thứ gì rồi?
Quách Mai giật mình nhìn ý, bỗng hơi do dữ, cô bắt đầu lấp liếm. Tôi phải thông qua những tài liệu được bảo mật kỹ càng mới đạt được thuật pháp như vậy. Có lẽ là vì tôi may mắn, hoặc đây là ý trời.
Diệp Vĩ cười khẩy lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Trần Hạo vẫn hỏi,
thầy giáo chết như thế nào?
Quách Mai bực mình nói,
tôi bảo rồi là Trần Như Làng bức chết.
Chu Quyết có chút mơ hồ, lẽ nào Quách Mai không biết ý nghĩa của vòng bảy người? Vậy cô ta gọi mấy người họ tới là vì nguyên nhân gì? Vẫn mơ hảo sẽ được nhập hội.
Chu Quyết hỏi,
tại sao cô muốn chúng tôi tới đây?
Quách Mai lần đầu tiên đánh giá Chu Quyết một lượt, dường như luôn có ý thù địch khó hiểu đối với Chu Quyết. Cô ta liếc xéo cậu rồi nói,
thầy đã gọi điện thoại cho tôi sau khi mọi người tới, bảo nếu thầy xảy ra chuyện thì hãy dẫn mọi người đến đây. Còn muốn nói với mọi người một câu, hãy tìm theo nơi cũ, nơi mới không hữu dụng.
Tam Béo nhìn Chu Quyết,
lại là câu này, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Chu Quyết lập tức ngăn cản Tam Béo đặt câu hỏi. Quách Mai thấy biểu cảm dị thường của họ, vội lên tiếng.
Sao vậy?
Chu Quyết đáp,
chúng tôi cảm thấy mình không thể nghe hiểu, không rõ ý.
Quách Mai cười nói,
đương nhiên, các anh đương nhiên không thể phá giải bí mật của tương tộc.
Được rồi, tôi đã chuyển lời xong, các anh muốn biết vị trí chính xác của mộ Quách Phát không? Dẫn tôi theo, tôi cũng muốn tham gia vào nhóm các anh.
Trần Hạo kiên quyết nói,
không được.
Quách Mai trợn mắt ấm ức,
tại sao? Năng lực của tôi có thể giúp đỡ mọi người rất nhiều. Còn nữa, hiểu biết của tôi về tương tộc và Quách Phát chắc chắn tường tận hơn bất cứ ai trong số các anh. Hay là trong mắt anh chỉ có chị gái anh mới là hoàng mỹ?
Trần Hạo nghe thấy Quách Mai lại nhắc đến Trần Như Lan, hắn đột ngột quay đầu lại, nhìn Quách Mai nói,
tôi đã bảo rồi, cô không được đi theo.
Phí Công kéo tay Chu Quyết thì thầm bên tai cậu,
nghe có vẻ nổi sóng ngầm đấy, nhưng cô gái này ắt hẳn nghiên cứu rất sâu về tương tộc, có ít hơn kìm càng bổn mát.
Tam Béo vội cắt ngang,
ông bị đần à, đã nói là không thể đạt đến con số 7 người rồi, thêm cô gái này nữa chắc. Ông không biết đếm hả? Cô ta tham gia vào vừa khéo là người thứ bảy đó. Muốn chết à?
Khi con tỉnh ngộ gật đầu, chú Quyết lại chẳng có suy nghĩ giống họ. Cậu cảm thấy hình như cách Mai có chỗ nào đó không bình thường, có chút khác với lần đầu tiên gặp cô ta. Còn nữa, trên người cô ta luôn phát ra âm thanh nghe như tiếng vải bút. Lẽ nào là ăn nhiều khoai nên xì hơi? Cô gái này đúng là có hơi cứ xì, chẳng kiêng dè gì sớt. Đường lúc chú Quyết nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên lão cậu hít chú Quyết một cái, sau đó đưa mắt ra hiệu nhìn vào cổ Quách Mai. Chú Quyết nhìn theo, phát hiện bên phải cổ Quách Mai hình như có thứ gì đó đang động đậy, nhưng nhìn không rõ. Lão cậu nhỏ giọng nói với chú Quyết,
cô gái này có cùng một mùi giống mùi trên người tôi.
Chú Quyết nghi ngờ nhìn lão cậu, Quách Mai vẫn đang quấy nhiễu Trần Hảo, chẳng hề chú ý tới họ. Chú Quyết ra dấu với Tam Béo và Khỉ Cơm, ba người họ bèn lặng lẽ vòng ra phía sau Quách Mai. Quách Mai không để ý hành động của ba tiểu tử này, cô dồn tất cả sức chú ý lên Trần Hảo, bám riết lấy hắn khăng khăng đòi nhập hội. Chú Quyết di chuyển sang bên phải Quách Mai, cậu mở to mắt hít sâu một hơi. Quả thật không dám tin sau cổ Quách Mai lại có một con mắt không mí. Khoảnh khắc cậu nhìn vào con mắt kia, dường như nó cảm nhận thấy ngay lập tức, thoát cái đã đảo nhãn cậu. Còn Quách Mai sờ ngay lên cổ như bị điện giật, cô đầu đớ nhíu mày, khó chịu liên tục kêu đau. Dần dần giọng nói của cô trầm xuống, lặng lẽ đấm bóp đầu và hai tay, Tam Biểu lè thất thanh.
Trên cổ cô ta có mắt, ghê rợn quá.
Đột nhiên giọng nói của Quách Mai biến đổi, trở thành tiếng cười khàn khàn của người già. Trần Hào và Diệp Vĩ kinh hãi, họ lần lượt hét lên với những người xung quanh.
Màu tránh ra!
Giọng nói ồn ồn già nua.
Nếu các người đã không chịu, vậy thì hãy lên đường cùng lão già kia đi.
Trần Hào lập tức tiến lên kéo Chu Quyết ra sau lưng mình, nói,
đừng lại gần, cô ta không bình thường.
Chu Quyết không cần Trần Hảo nhắc, sớm đã lùi lại cạnh hắn rồi. Quách Mai ngẩng đầu, ai nấy đều giật mình sợ hãi. Trên mặt Quách Mai xuất hiện đầy rẫy nếp nhăn, nhìn kỹ thì phát hiện không phải là nếp nhăn, mà là xuất hiện vô số con mắt. Trên da mặt và cổ toàn là mắt đang không ngừng chớp chớp, thoạt nhìn giống như làn da rách toạc xuất hiện vô số vết nứt. Quách Mai hoảng sợ ôm mắt, cô phát hiện ngay cả trên tay mình cũng đều là mắt. Cô sợ hãi lắc đầu, ánh mắt hoảng hốt nhìn Trần Hảo. Trần Hảo cảnh giác kéo Chu Quyết lùi về phía sau. Diệp Vĩ cũng lặng lẽ lùi lại, bị ép sát Trần Hảo thầm thì.
Trong người cô ta là tương trùng, hình như còn có thứ gì khác. Cô gái này chắc chết từ lâu rồi, hiện tại đã bị những con trùng kia khống chế.
Trần Hảo nhìn chằm chằm Quách Mai, cô nhếch miệng cười lạnh, nhưng nước mắt chảy ra từ trong khóe mắt cô. Hai biểu cảm trái chiều như vậy cùng đồng thời tồn tại trên một gương mặt, da trên người cô phát ra âm thanh sột soạt, dường như vô số con mắt trên thân thể Quách Mai đang không ngừng chỉ về phía họ. Quách Mai đau khổ bứt tóc, Khí Công thật sự không thể chịu nổi cảnh tượng lúc nhúc ghê rợn này, thấp giọng chửi.
Mẹ kiếp, trên đầu cô ta cũng có mắt.
Xong nói khàn khàn già nua phát ra từ miệng Quách Mai, cười khẩy nói,
mộ của Quách Phát hé lại để bọn ranh con miệng còn hồi sữa bước vào. Các người thì hiểu gì về bí mật tường tộc chứ?
Dứt lời, cô ta đặc biệt nhìn sang Diệp Vĩ và Trần Hảo. Những con mắt trên người Quách Mai cũng tức khắc lần lượt chỉ về phía hai người họ. Hai người lùi sau một bước, mèo đen trong tay Diệp Vĩ vèo một cái để nhảy xuống. Nó dương vuốt nhẹ nanh kêu khì khì với Quách Mai. Quách Mai liếc nhìn con mèo, cười nhạt một tiếng. Huyền Miêu được cho là trừ tà rất hữu dụng kia bèn trùng bước lại. Trần Hạo hỏi,
ngươi là ai?
Quách Mai nói,
ta là ai các ngươi không cần biết, ta gọi các ngươi đến là vị thử phía sau các ngươi.
Lời vừa dứt, gió lạnh bỗng nổi lên, còn âm u lạnh lẽo hơn cả ban nãy, dường như đang đáp lại lời triệu hồi của con quái vật này.
Bấy giờ Chu Quyết bỗng cảm thấy giữa rừng cây xung quanh mơ hồ tỏa ra một mùi tanh hôi quen thuộc. Quách Mai vẫn không có động thái gì, nhưng hai môi mím chặt để nói cho mọi người biết. Thứ bên trong thân thể Quách Mai vô cùng để tâm đến mùi tanh hôi kia. Con mắt trên người cô ta nhanh chóng chớp chớp nháy, phát ra âm thanh sột soạt khiến người ta sợn tóc gáy. Chu Quyết quét mắt liếc nhìn sau lưng, cô phát hiện tiếng gió rít qua tán cây quả thật có thể dùng tiếng quỷ khóc sói tru để hình dung. Tiếng ai nghe thấy cũng cảm giác như chìm xuống vực sâu hùng hút. Cậu đột nhiên thấy giữa rừng cây tối đen hình như tràn ra thứ gì đó. Quay đầu nhìn thử, kinh hoàng thét lên.
Tóc, trong rừng mọc ra rất nhiều tóc.
Những bó tóc đen sì giống như cái bóng đang tràn về phía họ, y hệt thủy triều đen vậy. Quách Mai trông thấy đám tóc thì phát ra tiếng cười chói tai rồi liền đi về phía rừng cây. Cuối cùng lạnh lùng liếc nhìn họ, nói:
các người đã được định trước sẽ trở thành vật tế cho tương tộc. Hạ tóc phải đấu tranh làm chi? Đây là một niềm vinh hạnh. Trong số các người có người rất rõ điều này.
Sáu người quan sát lẫn nhau, họ không biết câu nói kia rốt cuộc có ý gì. Lẽ nào muốn nói rằng trong số họ có người đã xảy ra vấn đề, thật sự tồn tại kẻ phản bội?
Chu Quyết bất an liếc nhìn Trần Hảo, trên gương mặt tái nhợt của Trần Hảo chẳng có lấy chút huyết sắc nào. Hắn chỉ đứng đó nhìn Quách Mai. Con Quách Mai đã biến thành quái vật kia nhìn tất cả mọi người một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Trần Hảo, nói:
người là kẻ có tiềm năng nhất trong số những người này. Đáng tiếc, nếu không phải đã được định trước sẽ trở thành tế phẩm, chắc người sẽ là nhân tài hiếm có của tường tộc.
Trần Hạo vẫn lạnh lùng nhìn Quách Mai, hắn đột nhiên lên tiếng:
cô biết tại sao thầy muốn cô dẫn chúng tôi đến đây không?
Quái nhân dừng bước, quay đầu nhìn Trần Hạo, vô số con mắt không ngừng chớp nháy. Trù Quyết gắng nén cơn buồn nôn, theo dõi hai người này giằng co. Ý cười lướt qua khóe miệng Trần Hảo, hắn nói:
vì cô không thoát nổi nữa rồi, thầy đã thả cô ra là vì muốn đưa cô đi đấy.
Quái nhân không nhúc nhích, hắn đột nhiên hiểu ra điều gì đó, tất cả con mắt trên người đều đang không ngừng chuyển động nhãn cầu. Đôi mắt vốn có của Quách Mai đã hoàn toàn không nhìn rõ, chỉ liên tục chớp nháy giống như hợp thể của vô số con mắt kia. Chu Quyết đứng sau lưng Trần Hảo, nhỏ tiếng nói:
ý anh là sao?
Nhưng Trần Hảo không đáp. Bấy giờ Chu Quyết cũng phát hiện mùi máu tanh trong rừng kia không hề sáp lại gần. Đàn lúc cả nhóm tiễn thoái lưỡng nan, lòng đầy nghi hoặc. Pho tượng kỳ lân đá vốn được xem như phong nền kia bắt đầu rung lắc, như cảm nhận được thứ gì đó đang tiến đến gần. Lúc này mèo đen cũng điên cuồng nhì nàng dương vuốt, song không thể kêu dù chỉ một tiếng, giống như nó đang đáp lại chuyển động của kỳ lân đá, còn mớ tóc đen kia không vươn dài thêm nữa. Bốn bề rung bần bật tự hồ lồng tính sắp bị đập vỡ. Trần Hạo nhìn kỳ lân đá, ngừng lại một chút rồi nói:
đây chính là sự sắp đặt của thầy.
Chu Quyết không dám lơ là, mắt cậu đảo xung quanh liên hồi. Cậu hỏi Trần Hảo:
sao vậy?
Bỗng những cổ họng Quách Mai có vẻ rất khó chịu, đầu đớn phát ra tiếng ùng ục, giống như thứ gì đó đang không ngừng chen chúc trong cổ họng cô ta. Còn mắt trên da Quách Mai bắt đầu rời huyết lệ, hệt như vô số vết cứa trên thân thể đang rỉ máu. Cô ta không thể đứng vững được nữa, trong chớp mắt đã ngã gục xuống đất. Tam Béo sợ hãi định áp sát người bên cạnh, nhưng gã phát hiện lão cậu hết sức đau đớn ngồi thập xuống, cả người run rẩy không ngừng. Gương mặt bình thường vốn trắng nhợt giờ trông như sáp nến, từ trên người y tỏa ra mùi tàn tóc cực nóng, thử mùi đó chỉ tỏa ra từ người mới chết mà thôi. Sáu người phát hiện trên người họ cũng phản phất thử mùi ấy, mùi của người chết. Trần Hạo vẫn không nhúc nhích, hắn đứng cạnh Quách Mai đã không còn là một con người, quan sát tình hình xung quanh, bình tĩnh chú ý mọi thứ. Chu Quyết bị ảnh hưởng bởi thái độ này của Trần Hảo, cũng không hoang mang rối loạn như những người khác. Cậu nhận ra trừ Quách Mai và lão cấu, những người còn lại tuy rất sợ nhưng đều không có phản ứng gì. Lẽ nào bởi vì họ đều là người sống ư?
Trần Hạo quan sát kỳ lân đá, sau đó bảo mọi người hãy đến gần kỳ lân. Hình như Quách Mai muốn bò về phía khu rừng, nhưng không còn chút sức lực nào. Cô ta đau đớn lẩm nhẩm:
"Cứu tôi, Trần, cứu tôi."
Trần Hạo lắc đầu, hắn nói:
"Không thể cứu nữa, cô đã chết lâu rồi."
Quách Mai vẫn đang liều mạng bò về phía trước, cô ta bóp chặt cổ mình, nói:
"Tôi biết, lăng Quách Phát tại Long, ngôi mộ của người phụ nữ kia. Đau quá, chị Như Lan, cứu tôi với."
Đúng lúc sự việc càng ngày càng quá dị, bỗng cả đám nghe thấy trong bụng kỳ lân đá phát ra một tiếng cực lớn hệt như tiếng sấm nổ. Bấy giờ, Trần Hạo thoảng nghe thấy tiếng than thở quen thuộc, mọi thứ xung quanh lại khôi phục trạng thái tĩnh lặng như tờ. Lúc này có hai người đang nằm bò dưới đất, một là Lão Cấu, một là Quách Mai. Hai người không ngừng co giật, dường như vẫn chưa hồi phục sau cơn đau ban nãy. Chu Quyết vươn tay kéo Lão Cấu dậy, Lão Cấu đau đớn nhắm nghiền mắt không thể nói trọn một câu hoàn chỉnh, chỉ luôn miệng lẩm bẩm bài thơ vòng bảy người. Quách Mai càng thê thảm hơn, mọi người phát hiện tự trong những con mắt trên da Quách Mai lúc nhúc dòi bỏ chui ra, đó là một loại trùng trong suốt, trông như con dòi, nhưng lại có rất nhiều vòi, hình dáng giống với loài nhện cỡ nhỏ. Quách Mai chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ không rõ ràng. Còn những con trùng thì bò về phía khu rừng như đã nhận được lệnh triều hồi của huyết khí ban nãy. Diệp Vĩ hét to:
"Đừng để tương trùng bò qua đó!"
Dứt lời, y bắt đầu điên cuồng giẫm đạp những con trùng kia, nhưng số lượng của chúng quá nhiều, có giẫm thế nào cũng không hết. Quách Mai giờ đã bất động, hệt như một cái túi bằng da người mà thôi. Diệp Vĩ vội nói với Trần Hạo:
"Thiêu chết chúng đi, không thể để chúng hợp với huyết khí kia được, bằng không chúng sẽ hóa thực thể, tới khi đó chúng ta tiêu đời rồi."
Khỉ Tòm và Tam Béo đã lấy bật lửa ra bắt đầu đốt những thứ có thể đốt ở bên cạnh. Trần Hạo nghe thấy tiếng than thở, liền ngừng mọi động tác như bị trúng ta. Chu Quyết kích động kéo tay hắn, bây giờ hắn mới định thần. Hắn nhìn kỳ lân đá, lại nhìn Quách Mai gục dưới đất, nói:
"Lấy đất xung quanh kỳ lân đá phủ lên người Quách Mai, vây vòng tròn quanh cô ta và lũ trùng, nhanh!"
Mọi người nghe thế, trước tiên là sững sờ giây lát, nhưng ngày tức khác, tất cả đều bắt đầu dùng tay cào đất, chẳng màng đến chuyện liệu có chôn sống Quách Mai hay không, họ rắc đất lên người Quách Mai và xung quanh. Quả không sai, sau khi lũ trùng tiếp xúc bùn đất xung quanh kỳ lân đá liền sơ cứng rồi co rút lại. Mọi người thấy làm vậy có hiệu quả thì càng đào đất hẳn hơn, chẳng khác nào năm chiếc máy đào đất siêu cấp chạy bằng cơm. Không lâu sau cả lũ trùng và Quách Mai đều bị chôn vùi mất dạng.
Mấy người họ cũng mệt tới nỗi lăn ra đất thở hổn hển.
Chu Quyết nói không ra hơi, cậu run rẩy chỉ vào đống đất:
Lũ trùng lại sợ đất sao?"
Trần Hạo trợn mắt nói:
"Mặc dù tôi là thầy của em, có nghĩa vụ, nhưng để tôi thở cái đã, mẹ kiếp, mệt chết tôi rồi."
5 phút sau, Trần Hạo mới vịn lan can đứng dậy, phủi quần, nói:
"Tôi nhớ lần trước lên lớp tôi từng nói về mộ đạo và thần đạo, đám nhóc ranh các cậu nghe cái gì trong giờ thế hả?"
Chu Quyết thấy hắn dở giọng thầy giáo, liền rụt cổ không dám hé răng, nhìn hắn như cô dâu nhỏ nhìn chồng, nói:
"Lúc đó em đang rối vụ vòng bảy người, có lý do cả, chú đâu phải không chăm chỉ nghe giảng. Thầy biết lần đó em vắng mặt mà."
Trần Hạo tét lưng Chu Quyết, ngắt lời viện cớ của cậu:
"Đừng giả nai, chuyện này rất đơn giản. Vì xưa nay tượng đá thần thú ở mộ đạo đều có tác dụng trừ tà cực mạnh. Thần đạo trong lăng mộ được gọi là mạch lỗ, có nghĩa là đường hầm. Thực chất nói trắng ra chính là hoàng đế muốn thăng thiên thì phải qua con đường này. Những tượng đá xung quanh đều dùng để trấn quỷ. Ông ta suốt dọc đường phải thật thận trọng, đương nhiên cần tìm thứ gì đó để trấn hai bên lối đi. Kỳ lân đá này đứng đầy hứng phong ba bão táp lầu như vậy, bi mộ cũng chẳng còn, nhưng nó vẫn sừng sững không đổ. có thể thấy sự bền vững của nó chính là thứ trừ tà tốt nhất. Chắc chắn đã có thể phân cao thấp với Thái Sơn Thạch Cảm Đường rồi. Đồng thời cũng có thể kết luận, đất xung quanh Kỳ Lân đã có tác dụng trừ tà cực mạnh, hiệu quả không kém trù xe là bao. Cho nên tôi mới bảo mọi người lấy đất này trộn cô ta. Chắc chắn thầy đã biết trước tình trạng quái dị của Quách Mai, nhưng ông lại không nhẫn tâm. Dẫu sao Như Lan đã chẳng còn, ông không muốn lại mất thêm Quách Mai. Xong, khi chúng ta xuất hiện, ông biết có những chuyện đã định trước. Ông bảo Quách Mai dẫn chúng ta tới đây là muốn ép thú quái vật bên trong Quách Mai xuất đầu lộ diễn. Còn tà khí sẽ kích động chính khí của thần thủ trấn giữ mộ đảo.
Tam béo lau mồ hôi trên trán, nói:
Không hổ là thầy giáo của thầy giáo, hành con nhà người ta quá đi, làm chi mà phức tạp vậy?
Chu Quyết lo lắng:
Không biết Quách Mai sống chết ra sao, chúng ta trông cô ta là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, chắc chúng ta chưa giết chết cô ta đấy chứ.
Diệp Vị đứng dậy tiến lại gần đống đất, Tam biểu tấm lấy y, nói:
Anh còn muốn bới bớt đất ra hộ cô ta sao?
Diệp Vĩ không thèm để ý Tam Béo, chẳng nói chẳng rằng hất tay Tam Béo đi về phía đống đất. Trần Hảo đằng sau lạnh lùng nói:
Đừng nhìn nữa, thử mà anh muốn cô ta không cho anh nổi đâu.
Diệp Vĩ nhếch miệng cười, quay đầu đáp:
Thử tôi muốn chỉ là vị trí chính xác của lăng mộ kia mà thôi.
Trần Hảo cười nói:
Vậy anh hỏi tôi là được rồi, bởi xác vô ích.
Tất cả mọi người đều lập tức nhảy dựng dậy. Trần Hạo vẫn nhìn đống đất, tiếp tục:
Câu đố trong di thư của thầy tôi đã đoán ra rồi.
Diệp Vĩ dừng bước, y vẫn cười hỏi:
Sao cậu biết?
Trần Hạo ngẩng đầu nhìn Kỳ Lân đá, hắn đứng dậy phủi bụi đất bám trên tay, lại nhìn đống đất, thở dài đáp:
Tuy nói Kỳ Lân đá có thể khống chế tà khí xâm phạm, nhưng lại không thể ép tương trùng trong thân thể Quách Mai chui ra. Thầy má cố tình bảo Quách Mai dẫn chúng ta tới đây, chắc chắn không đơn giản chỉ là vị pho Kỳ Lân đá này.
Chú Quyết nhìn Trần Hạo, cậu đột nhiên hiểu ra một chút, cậu kích động nói:
Ở đây có vật mà chúng ta cần.
Trần Hạo mỉm cười với Chú Quyết:
Chính xác, ở đây có một vật đủ khả năng đẩy lùi tương trùng.
Phí còn vội hỏi:
Vật gì?
Trần Hạo lắc đầu đáp:
Không biết, tìm thử xem.
Ngay khi Trần Hạo nói có vật cả nhóm con, Tam Béo đã gấp rút nhảy qua hàng rào tìm thử. Phỉ còn và Chu Quyết nhìn nhau, cũng lập tức nhảy vào. Câu này của Trần Hạo là nguồn động lực cực lớn cho đám người đã cận kề sự sụp đổ. Trần Hạo liếc nhìn Diệp Vĩ. Diệp Vĩ cười khẩy một tiếng nhìn sang đống đất kia, nhưng ánh mắt không lộ chút thương hại. Đột nhiên khỉ còn hét toáng:
Mẹ nó, tôi tìm thấy rồi.
Khỉ còn nhảy vọt qua hàng rào, trong tay cầm một cái hộp được gói bằng giấy báo. Tất cả mọi người vây xung quanh. Trần Hạo nhận gói đồ, hắn bóc giấy gói ra, phát hiện bên trong là một vỏ hộp có chai rượu Lô Châu Lão Diếu. Trần Hạo sầm mặt nói:
Trong nhà thầy loại hộp này nhiều.
Mọi người đều không quan tâm sở thích sâu tầm hộp của lão quỷ rượu. Tam Béo nóng lòng nói:
Mở ra xem thử nào.
Trần Hạo mở hộp, phát hiện bên trong lại là một miếng bạch ngọc hình chữ nhật. Tay bắt đầu run rẩy, hắn kêu lên bằng thứ giọng biến điệu:
Là ngọc bài.
Hắn chậm chậm lấy thẻ ngọc ra, bên trên quả nhiên có một dòng chữ nhỏ. Trần Hạo đọc:
Thế sự đường đỏ lửa, mệnh tựa đèn trước gió, sóng ngầm oán trời xanh, đi rồi nhìn vẫn tỏ. Ghi âm còn ẩn giấu, cháu còn không tuyệt lộ, tìm đường ở U Minh, kết thúc âm dương nghiệt.
Chu Quyết quan sát bạch ngọc bài ấm nhuận kia, trong lòng như chợt kết nối với thứ gì đó, cậu lầm bầm:
Ngọc bài của Quách Phát, tiểu thuyết và hiện thực đã liên kết rồi.
Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.